Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời thượng tọa giảng sư an tọa cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Đạo tràng hôm nay là thầy thấy hình như là nó vắng hơn là đạo tràng hôm bữa trước. Có vắng hơn không? Sao thấy nó thưa quá vậy? Vậy thì là quý Phật tử còn để bủ quan trong trái tim con nữa không? Hả? Còn để sao mà vắng dữ vậy? Nghe hả? Thời gian của Phật nó ngắn ngủi lắm, mà quý Phật tử không có tranh thủ được thời gian của Phật gì hết à. Mặc dù đó là cuộc đời đó, nó bận rộn đủ điều hết á. 2/3 cuộc đời của mình đó là mình đã bận rộn với cuộc sống đời thường rồi. Ngủ dậy, mở mắt, thức, rồi chúng ta là bắt đầu, chúng ta cứ lẩn quẩn, lanh quanh suốt cái cuộc đời của mình. Rồi làm lụng, vất vả, rồi yêu, thương, ghét, muốn, tất cả mọi thứ nó mang đến cho mình không biết là bao nhiêu sầu muộn. Bây giờ mình được cái dịp mình trở về bên chân Phật rồi, mà quý Phật tử không có trân trọng thời gian của Phật. Thời gian của Phật đó là muốn cho nó dài cũng được, mà mình muốn cho nó ngắn cũng được. Bởi vì thời gian của Phật đó thì nó không giống như thời gian của cuộc đời. Khi mà mình vui đó, mình thấy thời gian nó mau mau trôi qua lắm. Còn khi mình buồn đó thì thời gian nó chậm dữ lắm luôn. Còn thời gian của Phật mình lo mình tu không à, cho nên nó không có dài, nó cũng không có ngắn, nó không có mau, nó cũng không có chậm nữa. Mình là con của Phật rồi mà mình cứ phung phí cái thời gian của Phật hoài. Lần trước đó là thầy đã nói với quý Phật tử rồi, cố gắng để bửu quang trong trái tim của mình. Không phải là nói quý Phật tử phải để nguyên cái ngôi chùa bửu quang nhét vô trong tim mình đâu, nhét sao nổi. Nhưng mà bửu quang là gì? Là Phật Pháp Tăng. Mình để ông Phật ở trong trái tim mình để cái lời dạy của Phật trong trái tim mình, rồi mình để tất cả những cái hình bóng của các thầy, quý ni sư cũng ở trong trái tim của mình. Như vậy thì thời gian của mình dâng cúng cho Phật đó, nó mới được trọn vẹn, nó không có bị phung phí đi. Chứ còn nếu mà quý Phật tử đó mà mình cứ để trôi qua nè, rồi đó thì đó, khi nào tới ngày giờ đó thì mình mới đến tu. Ni sư thông báo, quý sư cô thông báo là ngày mai là tu rồi nghe, thì bắt đầu mới chuẩn bị. Lúc nào trong tâm của mình phải trong tư thế sẵn sàng hết, để mà mình gửi cái phần đời còn lại của mình cho Phật chứ. Con quỷ vô thường đó, nó không phải rằng là nó thương tiếc gì mình đâu đó, nhưng mà vì nó nể cái lời Phật. Khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, cho nên rồi đó thì con quỷ vô thường nó để cho chúng ta có khoảng thời gian để mà mình lo cho Phật. Cái con quỷ vô thường nó mặc áo đen đó thì nó thèm thịt của mấy cái cô, mấy bác tóc trắng hết rồi. Nó thèm dữ lắm luôn vậy đó. Nó chờ một ngày nào đó đó, đi ở ngoài đường hay là ngồi một mình, cái nó kêu tên một cái rồi là trút hơi thở sau cùng. Còn con quỷ trắng á, nó mặc bộ đồ trắng á, thì nó nói rằng là huynh, tại vì huynh thèm mấy cái bà, mấy cái ông đầu bạc, chứ còn tôi đó là già trẻ bé lớn tôi thèm hết. Người nào tôi cũng thèm hết. Con nít mới sanh ra tôi cũng thèm. Nó chưa mở mắt chào đời tôi cũng thèm nữa. Phải không? Rồi á, là 4, 5 tuổi, 9, 10 tuổi, 20 mấy tuổi, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy, thèm hết luôn. Cho nên quý Phật tử thấy rằng cuộc đời của mình đâu phải đợi đến đúng 100 tuổi mình mới ra đi đâu. Cho nên rồi nó muốn đi lúc nào đi à, quỷ vô thường nó réo gọi rồi đó là mình đi thôi. Mà bây giờ đó quý Phật tử, chúng ta sống mà chúng ta không chuẩn bị cho mình được một cái vốn liếng gì của Phật hết, rồi lúc mình đi đó mình đem cái gì đi theo đây? À, dặn quý Phật tử để bửu quang trong trái tim mình, có nghĩa là mình chuẩn bị từ bây giờ cho đến ngày mà mình từ giả cuộc đời, thì cái túi hành trang của mình phải đầy ắp lời dạy của Phật. Nếu mà quý Phật tử không để Phật trong trái tim mình thì mai mốt đó mình có ra đi ông Phật cứu mình không kịp. Tại vì hai con quỷ đen trắng đó nó đi theo mình suốt cuộc đời, nó đi theo mình sát một bên vậy đó, nó đợi mình trút hơi thở sau cùng chụp dẫn đi liền vậy à. Lúc bây giờ Phật tiếp dẫn không kịp miếng nào hết, đúng không? Quý Phật tử thấy cuộc đời của mình nó mong manh lắm. Đó, đâu phải là đợi lúc mình ngồi ngay đạo tràng mình nhìn Phật đó, là mình đi đâu. Có thể là mình đi ở giữa đường lộ vậy đó, xách cái giỏ đi chợ rồi đi. Không bao giờ đi ở nhà được, trong bệnh viện rồi cái nhắm mắt cái rút ống oxy ra đi. Có nhiều người đó ra đi sợ nực cho nên xuống sông đi, đúng không? Có người sợ lạnh cái vô trong đống lửa ngồi trong trỏng rồi đi. Cho nên cái chuyện ra đi của mình ở dưới sông đi cũng được, ở trong lửa đi cũng được. Hai chiếc xe người ta đang chạy cái đứng chính giữa đó rồi đi, đúng không? Thành ra rồi con quỷ vô thường nó đứng sát mình, nó chỉ cần đợi mình thôi là nó nắm tay mình, nó dẫn mình đi về thế giới của ma liền. Mình là con của Phật, mình phải làm sao để ông Phật sát bên mình, mãi mãi sát bên mình. quý Phật tử phải làm sao? Không phải chỉ có ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 mình mới gặp Phật, mà mình phải gặp Phật suốt cuộc đời của mình, từng phút từng giây, từng phút từng giây ông Phật hiện hữu trước mặt của mình hoài. Lúc bấy giờ mình đi lúc nào cũng không sợ hết, thế mình đi là có Phật nắm tay mình liền. Còn bây giờ mà quý Phật tử hờ hững với Phật nè, rồi mình quên Phật nè, thì lúc mình đi đó rồi Phật cứu mình đâu có kịp đâu, phải không? Cho nên hôm nay đó thầy gặp gỡ với Phật tử, lần này nữa là lần thứ hai, để rồi tâm sự trao đổi với quý Phật tử, động viên sách tấn cho tất cả những người con của Phật luôn luôn lúc nào cũng phải nhớ Phật hết, phải không? Phải nhớ Phật từng phút từng giây, phải không? Thành ra rồi đó quý Phật tử nhớ mình ở trong chùa Bửu Quang là ánh sáng, ánh sáng nhiệm màu. Bửu Quang là hào quang, nhiệm màu là ánh sáng nhiệm màu, phải không? Cái đề tài hôm nay thầy gửi đến toàn thể quý Phật tử đó là sống trong ánh sáng của Phật. Tất cả chúng ta cố gắng làm sao mình sống ở trong cái vùng sáng của Phật, đừng có đi ra ngoài cái vùng tối nữa. Đời là một cái gì đó tối tăm, tuy rằng là mình mở mắt ra mình thấy, hoặc là ban đêm mở đèn lên thì mình cũng thấy, nhưng mà ở đây mình nói là cuộc đời là một sự tối tăm của tâm thức. Cái suy nghĩ tối tăm, lời nói tối tăm, rồi cái nhìn của mình cũng bị tối tăm đi, con ma nó che. Nếu mà mình dùng con mắt sáng suốt của mình đó, mình nhìn cuộc đời đó, thì cuộc đời là thế giới của Phật. Còn nếu chúng ta nhìn bằng cặp mắt mà bị con ma nó lấy bàn tay ma nó che con mắt của mình rồi đó, thì cuộc đời này nó đau khổ, nó buồn, thê thảm, nó chán nản rồi, nó muốn là, nó muốn từ bỏ cuộc đời này để đi lắm. Quý Phật tử thấy rằng trên thế gian này, quý Phật tử đọc trong báo nè, xem trên tivi nè, hoặc là nghe tin tức thời sự, quý Phật tử thấy rằng có biết bao nhiêu con người chán nản cái cõi ta bà này. Già cũng chán nữa, vô trong chùa, ni sư ơi con chán quá à. Con của con nó quậy đã rồi, bây giờ tới cháu nội cháu ngoại nó quậy quá, con chán quá à. Con muốn bỏ nhà con đi quá. Cuộc đời nó làm một cái gì đó, nó không có đẹp, nó không có suôn sẻ, nó không có như ý của mình. Cho nên mình dễ chán lắm. Tại vì sao vậy? Mình sống ở trong bóng tối của cuộc đời hoài, mình không được sống ở trong cái vùng phủ sáng yêu thương của Phật. Cho nên sống trong bóng tối đó là mình lê từng bước chân chậm chạp, mình đi, mình lần mò trong cái tuổi thân này, rồi trong cái buồn nản này, rồi trong cái nặng nề. Mình cứ đi trong cái bóng tối đó hoài. Rồi con nít cũng vậy, nó cũng buồn chán nữa. Người ta có cha có mẹ đầy đủ, thưa thầy, con đó thì có cha có mẹ mà hình như cha mẹ không quan tâm tới con. Học mới có lớp 6, lớp 7 rồi thì bắt đầu nó buồn chán gia đình, rồi bắt đầu vô trong trường không thèm học nữa, tụ tập đi chơi, vô quán cà phê ngồi, mới có lớp 7, lớp 8 là làm đàn anh, đàn chị rồi. Cho nên cuộc đời nó dễ tạo cho con người ta bị sa ngã trong cái vùng đen của bóng tối hết. Cho nên tất cả chúng ta, nếu mà mình còn là những cái bậc phụ huynh, hay là mình còn là những đứa mà học sinh đó, thì cố gắng chúng ta bỏ cái thế giới bóng đen đi, để rồi chúng ta kịp lúc kịp thời chúng ta đi vào trong cái vùng phủ sáng yêu thương của Phật. Chứ nếu không á thì mình đánh mất một đời của mình đánh mất cả cái tâm đạo của mình đánh mất cả những cái vốn liếng công đức từ lâu của mình. Quý Phật tử biết chắc rằng là khi mà mình thành được cái thân người này rồi, là quý Phật tử trải qua không biết bao nhiêu sự tu hành, tích lũy vốn liếng công đức của mình rất là nhiều, mình mới mang được thân người này chứ. Quý Phật tử thấy trong đạo tràng chùa Bửu Quang, mình đi mình đếm coi, vỏn vẹn á chừng cao tay lắm là trên dưới rồi chừng 100 người chứ gì. Nhưng mà cái chúng sanh xung quanh ta, cái người biết đạo nó nhiều gấp 100 lần cái đạo tràng chùa Bửu Quang nữa. Cho nên mình được thân người này rồi đó là một cái điều diễm phúc dữ lắm. Mình giành giật dữ lắm luôn đó. Mình phải nói là đấu tranh cật lực, đấu tranh hết mình để mà mình giật lấy cái sự sống làm người của mình. Nhưng mà rồi một ngày nào đó mà quý Phật tử trút hơi thở sau cùng rồi, tất cả vốn liếng công đức của mình đó rồi nó tiêu tan hết trong cái bóng đen của ma giới, thì quý Phật tử mất thân người. Mà mất thân người rồi thì muôn kiếp không bao giờ lấy lại được. Thầy giả dụ thôi, bây giờ quý Phật tử mang thân người ở đây, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con mắt biết nhìn Phật, cái miệng biết nói lời Phật, lỗ tai biết nghe âm thanh của Phật, bàn tay này biết làm cái Phật sự, làm việc của Phật, bàn chân này biết đi kinh hành, biết đi tới chùa. Cái tư tưởng của mình suy nghĩ biết yêu thương mọi người, biết nhớ Phật, biết để Phật trong tim, biết để bửu quang trong trái tim mình. Còn nếu mà bây giờ quý Phật tử mà không có đủ cái năng lực để mà mình gìn giữ cái chất người của mình, lỡ mai này mình chết rồi mình đi về cái thế giới xa xôi, mình trở lại cái cuộc đời này, mình biến thành con thằng lằn trong chùa Bửu Quang. Con thằng lằn đeo trên vách tường chánh điện của chùa Bửu Quang, nó cũng có công đức cho nên nó mới nằm trong chánh điện, nhưng mà nó lại mất thân người rồi. Quý Phật tử biết những con thằn lằn hay những con muỗi hay là những cái con vật mà xung quanh cái đạo tràng chùa Bửu Quang này, ngày xưa nó cũng là bạn đồng tu của chúng ta đó. Nhưng mà vì lý do nào đó cho nên mất cái thân người đi. Nhưng mà cái dư báo, cái tâm lưu luyến cho nên những con vật đó nó vẫn còn tồn tại trong đạo tràng chùa Bửu Quang. Đêm đêm khi mà tới giờ tụng kinh, thằn lằn nó bò ra để nó nghe, nhưng mà tâm của nó cứ tiếc hoài. Tại sao hồi đó mình không giữ thân người, để rồi bây giờ nó chết rồi, chút hơi thở sau cùng thân người đã mất, bây giờ phải mang cái thân con thằn lằn, con cắt kè. Phải không? Bây giờ quý Phật tử, bây giờ chúng ta thích ngồi ở trong đạo tràng, mặc áo tràng lam như thế này, nghe đạo, hay là bò trên vách tường nghe Pháp, thích cái nào? Chắc thích bò trên vách tường tại nó rộng hơn. Mình ngồi trong đạo tràng nó chật quá à. Người này đụng người kia hoài nó mệt quá à. Thôi bây giờ bò trên vách tường đi nó sướng à. Vách tường nó rộng hơn, nghe Pháp nó dễ hơn nữa. Đừng đứng ở trên cao nhìn xuống thấy rõ, đúng không? Bây giờ ở đây đó không phải là thích hay không thích, mà quý Phật tử biết giữ hay là không biết giữ thôi. Nếu mình biết giữ được công đức của mình đó thì mình mang thân người, còn không biết giữ thì mình đeo trên vách tường mình nghe, đeo trên vách tường còn đỡ, bay vòng vòng vậy đó, còn phá đạo nữa chứ. Người ta đang ngồi thiền bay rồi cái voi ve trên lỗ tai người ta hoài, phải không? Hồi xưa cũng là bạn tu với mình đó, cho nên bây giờ mới đến gần mình đó, rồi tâm sự với mình. Nhưng mà tại vì mình không hiểu tiếng của con muỗi, phải không? Rồi mình ngồi mình niệm Phật, mình bực bội, mình nói mày chích thì mày chích đi, mày do ve trong lỗ tai của tao hoài, khó chịu quá. Nhưng mà không phải con muỗi nó muốn do ve đâu, nó muốn gửi gắm một lời nói nào đó của nó để nó nhờ mình, nó nhắc nhở mình, bạn gán tu đi, nếu không bạn sẽ mang cái thân giống tôi như thế này nè, phải không? Cho nên cố gắng, cuộc đời nó ngắn dữ lắm, nó không có kéo dài được cho mình. Khi mà con quỷ vô thường nó kêu, cô Diệu Huệ ơi, mà nó kêu một cái rồi mình năn nỉ nó, khoan hả, bây giờ đó là ngày mai, cháu ngoại tôi làm đám cưới cho phép tôi sống thêm một ngày nữa thôi. Con quỷ vô thường nói không là không, mỗi lần kêu tên là đi liền chứ không có cho sống lại. Phải không? Trừ trường hợp nó kêu lộn tên thôi rồi nó mới cho sống lại, chứ nó kêu đúng tên rồi là đi hà, phải không? Bây giờ quý Phật tử mình làm sao, trong cái túi tâm linh của mình, quý Phật tử phải chuẩn bị cho mình những hành trang mà hành sáng của Phật, phải không? Ánh sáng của Phật là tất cả những cái mà những cái lời nói của mình cũng phải nằm trong ánh sáng của Phật. Mình đừng có để cho lời nói của mình nó cứ tối tâm hoài. Con người ta sống mà giận hờn nhau, trách móc lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau, chà đạp lẫn nhau, dẫm lên nhau để mà đi, hoàn toàn bởi vì chúng ta sống không có ánh sáng của Phật. Nếu mà chúng ta sống có ánh sáng của Phật rồi, quý Phật tử cười hoài, quý Phật tử vui hoài, khuôn mặt của quý Phật tử trẻ mãi không già, biết không? Chứ còn nếu mà mình tu ngoài ánh sáng của Phật, tu trong bóng tối của ma đó thì già trước tuổi liền, phải không? Ở trong đây quý cụ nào mà tóc bạc mà cái mặt nó còn thẳng băng đó là biết tu đúng đường rồi. Còn cô nào tóc còn đen mà mặt của mình nó nhăn rồi, biết bao nhiêu vết hằn năm tháng khuôn mặt của mình nó u nần hết trơn, nó đen sẫm hết, tức là mình tu trật đường rồi đó. Mình tu mà mình để cho cái buồn phiền, mình tu mà mình để cho chất độc của cuộc đời nó làm tàn phá đi cái tuổi tác của mình. phải không? Bây giờ tu không có cần thiết rằng là niệm Phật như thế nào cho đúng, mà thấy khuôn mặt của ai mà nó tươi rối là biết tu đúng đường liền. Phải không? Đạo tràng chùa Bửu Quang này tươi dữ lắm. Thầy vô thầy biết tu đúng đường à. Bởi vì sao vậy? Ni sư ở đây trước khi cho tu là ni sư biết, ni sư cho ăn sáng liền. Cho nên nó đạo tràng mới cười tươi như thế này nè. Chứ còn nếu hồi sáng này không cho ăn mì hủ tiếu là vô trong đây không tươi nổi đâu. Phải không? Ni sư kêu tụi con tu mà ni sư không cho ăn người làm sao tu nổi? Có thực mới vực được đạo, chứ không cho ăn người làm sao vô đạo tràng tu. Phải không? Cho nên thầy bước vô thầy thấy đạo tràng chùa Bửu Quang tươi là biết là ni sư có cho ăn điểm tâm sáng rồi. Nhưng mà nhìn đạo tràng mà cười nhiều đó là điểm tâm sáng có chất lượng, mà cười ít ít là bữa nay ni sư cho ăn đơn giản quá à. Phải không? Dạ không à, mà ni sư cho ăn bánh mì ăn nổi không? Phải không? Có không? Có bao giờ ni sư cho ăn bánh mì hơi buồn không? Có không? Cũng đâu có dám nói đâu, nói mới mốt ni sư cho nhịn đói rồi làm sao? Không? Cho nên đó, mình tu làm sao trên khuôn mặt của mình cứ hoan hỷ là được. Cho nên Bồ Tát A Dật Đa, tức là Phật Di Lặc tương lai của chúng ta, dạy mình là tu làm sao trên môi luôn cười. Không phải cười như Ngài Di Lặc hoài vậy đâu. Phải không? Nếu mà mình không cười đó thì cuộc đời của mình nó âm u, nó nặng nề dữ lắm nếu mình không cười. Nhưng mà một ngày đó mình đếm, cố gắng mình đếm nghe, cười quá 36 lần là không có bình thường rồi đó. Từ sáng mà cho tới chiều mà cứ cười hoài mà đếm nó huốt 36 lần, mà tối vô trong mùng nhìn mấy cái góc mùng mà nằm cười nữa thì cháu ngoại nó chung ra khỏi mùng nó chạy liền. Nó nói ngoại vô trong chùa Bửu Quang ngoại tu sao mà nửa đêm ngoại cũng cười, ớn không? Cười là một cái gì đó nó hoan hỷ, là một thang thuốc bổ, là một cái phương pháp tu để cho mình luôn luôn lúc nào sống cũng không giận hờn ai hết. Nhưng mà đừng có cười quá, không? Gáng đếm đi, mình cười rồi mình cứ ghi vô trong cuốn sổ. 6 giờ 25 phút cười một lần, đánh dấu vô liền. Rồi mình đếm suốt một ngày vậy đó, rồi mình cười tới 35 lần là cố nín đi, đừng có cười nữa, biết không? Mình cười nữa là nó không có được bình thường, phải không? Cho nên cười là một cái gì tốt, nhưng mà cái gì mà hãy làm quá là nó trợt liền, phải không? Nó lại mang đến cho mình những cái hậu quả nó hơi xấu. Tại vì mình cười hoài nó không có hay lắm đâu. Cười đúng lúc, cười đúng giờ, mỉm cười với Phật. Đó, rồi lúc nào mà người ta mang đến cho mình tất cả những điều rắc rối, người ta mang đến cho mình những cái điều đó nó không có đúng sự thật, gây cho mình một sự oan ức, nhưng mà chúng ta vẫn mỉm cười. Cái cười đó là thang thuốc để trị lành cái bệnh trầm uất của mình. Mình đi vô trong chùa Bửu Quang, tự nhiên rồi có cái bác Phật tử đó, bác cũng năm nay 80 mấy tuổi rồi. Bác nói, tôi nói thiệt á, vô trong chùa Bửu Quang tu mà còn tham gian quá ha. Cái vỏ tôi để kế cái trống bát nhã nè, bây giờ mất 200 ngàn rồi. Phải không? Bà cụ mới đầu vô thì cũng nói phong long, nói khơi khơi vậy thôi. Nói một hồi chỉ thẳng vô mặt tôi nói, cậu đó, cậu đi chùa mà cậu tham quá, nãy giờ đó có một mình cậu ngồi kế cái trống bát nhã thôi, bây giờ nó mất 200 ngàn của tôi rồi. Cái mặt coi đẹp trai quá mà tham hết biết luôn, chửi mình vậy. Rồi quý Phật tử thấy sao đây? Mặt của mình có giống Ngài Di Lặc không? Phải không? Danh dự của một thanh niên mà, phải không? Rồi cái lòng tự ái của một người con Phật. Trời ơi, tôi vô trong chùa này, gia đình tôi đâu có nghèo đâu bác. Tôi vô trong chùa này tôi tu là tôi tìm hạnh phúc nơi chân Phật, mà bây giờ bác đổ thừa tôi ăn cắp 200 ngàn của bác. Rồi quý Phật tử có giữ được cái nụ cười trên môi hay không? Quý Phật tử có giữ được ánh sáng của Phật trong tâm mình hay không? Phải không? Khi bà cụ nói như vậy rồi thì quý Phật tử phải làm sao? Cái tâm của mình phải phát ra nguồn sáng, để rồi chứ vậy con mắt của mình nó mới không rực lửa, con mắt của mình nó mới nằm trong nguồn sáng yêu thương. Cái miệng của mình cũng vậy, ngôn ngữ của mình phải là ngôn ngữ của yêu thương. Mình dùng con mắt của Phật nhìn bà cụ và mình nói bằng âm thanh của Phật: bà cụ ơi, bà cụ coi kỹ lại coi, không? Chứ hồi nãy giờ con ngồi ở đây con không có bao giờ dám đụng tới cái vỏ của bà cụ hết đó. mình phải dùng tất cả những ngôn ngữ của Phật để trái tim của mình nó đừng có đập quá nhanh, con mắt của mình đừng bao giờ rực cái ngọn lửa hận thù ở trong đó, thì mình đang sống trong ánh sáng của Phật. Rồi mình tự nhủ với lòng mình rằng chắc ngày xưa thuở quá khứ nào đó mình đổ thừa quan cho bà cụ, bây giờ bà cụ đổ thừa quan lại cho mình, để suy nghĩ của mình có ánh sáng của Phật. Một hồi xong rồi cái bà cụ lục tới lục lui, cái 200 ngàn nó lọt sao nằm ở dưới đáy giỏ. Cái bà cụ nó xin lỗi nghe cậu hai, hồi nãy giờ già lẩm cẩm rồi hơi nóng nãy cho nên đổ quan cho cậu hai, giờ 200 ngàn kiếm được rồi, nó nằm dưới đáy giỏ nè. Thì lúc bấy giờ đó mình là người Phật tử, là người con Phật mà, nó không có sao đâu bà cụ, chắc có lẽ là hộ pháp giữ tiền giùm cho bà cụ đó, phải không? Thì như vậy tất cả chúng ta đều sống trong cái ánh hào quang của Phật, sống trong cái nguồn sáng yêu thương của Phật. Thì như vậy quý Phật tử mới có thể có hành trang để mà mình đi về nước Phật được. Chứ nếu không đó mình sống ngoài cái vùng sáng của Phật hoài là quý Phật tử chết ở trong âm u, mà mình chết ở trong cái đêm tối lạnh lẽo, tiền lộ mang mang. Con đường phía trước của mình đi bằng cái linh hồn đó mờ mờ mịt mịt. Khi thể xác của mình nằm yên bất động cứng ngắc rồi đó, linh hồn của mình mang theo tất cả những cái gì mà nặng trĩu của cuộc đời, rồi mình linh hồn của mình mang theo tất cả những thứ đó để mà đi, phải không? Bây giờ quý Phật tử thích đi mà đi thông thả hơn, hay là đi mà để cho hai cái thằng đen đen trắng trắng nó níu tay mình, nó trói mình, nó lôi đi, thích cái nào? Khi mà mình nó đi rồi mặc áo tràng cầm sâu chuỗi đi ra là Bồ Tát Quan Thế Âm tuân lệnh của Phật A Di Đà xuống tới chùa Bửu Quang đón cái người Phật tử pháp danh gì đó tu ở đạo tràng này, rước về nơi đất Phật, dẫn tới bên đầu cầu bên đây, rồi Phật A Di Đà đứng phía đầu cầu bên kia, chỉ còn cách nhau có một cây cầu thôi. Lúc bấy giờ có một cái ông lùn xấu đen thui chạy lại mới thưa với Bồ Tát Quan Âm: thưa Bồ Tát, Bồ Tát dẫn lộn rồi, cái cô này con dẫn nè chứ không phải Bồ Tát dẫn đâu. Quan Thế Âm nói: con nói trật rồi, cái cô này ta nhớ kỹ lắm, tu trong đạo tràng chùa Bửu Quang, bây giờ còn mặc áo tràng nè, thấy không? Cái ông đen đen ông nói: Bồ Tát kiểm tra cái vỏ sách của bả coi, đừng có thấy mặc áo tràng nói bả tu nghe, mở cái vỏ bả ra coi, hoàn toàn chất đầy tất cả những hành lý hận thù trong đó không? Bực mình hơn thua phải quấy hẹp hồi ích kỷ chất đầy một cái vỏ. Thì cuối cùng rồi thì cái ông đen đen dẫn tay mình đi liền, tuột khỏi tầm tay của Bồ Tát Quan Thế Âm liền đó, chứ không phải chơi đâu. Đi gần tới Phật rồi, còn qua cây cầu là gặp được Phật A-di-đà, quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đó, mà cái con quỷ đen đen nó còn chạy đến, nó giành trên tay của Bồ Tát nữa mà. Cho nên quý Phật tử cố gắng mình đó, thời gian không có chờ mình. Con quỷ vô thường thì nó thèm thịt của mình, còn Phật A-di-đà đó thì quý Phật tử cứ quên hoài. Chúng ta tu mà chúng ta quên Phật hoài làm sao mà nhớ Phật? Bây giờ quý Phật tử biết số điện thoại của Phật không? Cười không là biết không biết rồi. Số điện thoại của Phật là đủ 10 số mới liên lạc được, chứ có 6 số, 4 số sao liên lạc? Phải không? Nam Mô A Di Đà Phật có 6 số, mà mình bấm 6 số đó rồi thì nó sẽ trở lại với tâm của mình, nó nói là số này không có thật, quý khách gọi lại. Không. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái điện thoại thôi, chứ không phải là số liên lạc. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng có điện thoại của Phật A Di Đà, nhưng mà số liên lạc nó khác, biết không? Mình niệm Phật không mà không có số điện thoại của Phật, tức là mình niệm Phật mà không có Phật niệm trong tâm của mình. Phật là gì? Là yêu thương, Phật là xả bỏ, Phật là tha thứ, Phật là độ lượng, Phật là không ôm ấp, Phật là không chất chứa, Phật là sẵn sàng phụng sự và hy sinh. Mà mình niệm Phật mà trong tâm của quý Phật tử có phụng sự không? Có hy sinh chưa? Cái bà cụ nói có một câu gì đó mà chưa chắc gì mình hy sinh với bà cụ, giận lên liền. phải không? Bây giờ mình là người Phật tử rồi, mình đi xe buýt nè, mình thấy một bà cụ già, bây giờ lên xe buýt xuống dậy cho bà cụ ngồi không? Cái chuyện rất là đơn giản. Nếu có là mình xứng đáng là người con Phật, có một số liên lạc với A-di-đà rồi đó. Rồi khi mình chạy chiếc xe, mình đi xe Honda, mình chạy mà chiếc xe bệnh viện, xe Hồng Thập Tự nó chạy sao nó hú còi đó, mình có nép vào trong lề để nhường đường cho chiếc xe đó đi hay không? Có không? Nhường đường là tại sao? Mình trân trọng bệnh nhân ha, mình sợ nó đụng. Bạch thầy, con sợ nó đụng quá. Nó chạy nhanh quá, con sợ nó đụng. Nó vừa chạy, nó vừa hú, nó vừa nhá 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 cái đèn đỏ đó, rồi sợ rồi né vô lề. Chứ không phải rằng là tôn trọng người bệnh đó đâu. Phải không? Mình không có tôn trọng người bệnh. Chừng nào mình né vô lề với cái tâm từ bi của mình, vì cứu sống một con người sắp chết, mình né vô lề nhường đường cho chiếc xe này, mang cái người bệnh đi cho nhanh, để kịp thời, để dành giật thời gian cho người bệnh. Mình né như vậy đó mới là phụng sự hy sinh. Còn này nép vô lề sợ nó tông mình bất tử. Tại vì xe Hồng Lập Tử nó đụng mình là nó đâu có lỗi đâu. Nó hú rõ ràng từ đằng xa rồi, ai kêu không né vô chứ. Rồi quý Phật tử đi ngang một cái đám ma, quý Phật tử có ngã nón chào hay không? Đó là một cái chuyện rất là đơn giản của một người con Phật thôi. Mình ngã nón mình chào ở đây có nghĩa rằng là bữa nay đó tôi buồn tiễn đưa người đi trước. Buồn cho ông đi nhưng mà cũng buồn cho tôi, vì ông đi rồi cũng sẽ tới phiên tôi. Phải không? Mình phải né vô, mình cúi đầu mình chào để mình nhắc nhở mình, tiễn bạn mình đi trước đi. Cũng buồn khi bạn đã ra đi, nhưng mà buồn cái thứ hai nữa, mình cũng sẽ ra đi theo bạn. Phải không? Có bao giờ gặp đám ma mà mình dở nón mình chào không? Không bao giờ, ít lắm. Trừ trường hợp hàng xóm của mình cực chẳng đã có đám mình mới đến thôi. Tại vì mỗi lần đến đó là phải bỏ bao thơ đi điếu mà, nó cũng bực mình dữ lắm chứ. Bực mình không? Không phải là thương nhiều đâu, trong đó cái tình thương hàng xóm mình có phân nửa trong cái bao thơ đó. Còn phân nửa kia cũng lo lắng lắm. Mình hổng đi mơi mốt tới quận mình, nó hổng đi lại rồi làm sao? Phải không? Hơi lo chút gì đó cho nên gán mà đi điếu thôi. Cho nên làm sao quý Phật tử phải chuẩn bị trong tâm của mình, cái vỏ tâm linh hành trang của mình phải có sự phụng sự và hy sinh mới được. Không có cái đó là quý Phật tử không có hành trang đâu. Tất cả những cái chuyện rất là đời thường, rất là nhỏ nhặt, nhưng mà mình luôn luôn lúc nào cũng sống ngoài ánh sáng của Phật cả. Mình không được nằm trong ánh sáng của Phật, mình cứ lẫn lộn ra ngoài hoài. Trong phim Tây Du Ký đó, Trần Quyền Trang sai Tề Thiên đi tìm trái cây đi về ăn. Tề Thiên nói, thưa sư phụ, xung quanh yêu khí nhiều quá à. Phải không? Tại vì trong góc núi nó có cái yêu khí, nó có cái mây đen bay ngang qua. Nhưng mà đói rồi làm sao bây giờ? Trừ Bắc Giới cứ xúi sư phụ là kêu Tề Thiên đi kiếm đồ ăn vậy hoài. Tề Thiên thấy như vậy rồi, trước khi đi lấy cây thiết bản ra vẽ một cái vòng tròn tổ bố vậy đó. Sư phụ, Sa Tăng, Trư Bắc Giới, Tiểu Bạch Long nằm trong cái vòng tròn này không được đi ra ngoài. Vòng tròn đó chính là ánh sáng của Phật đó. Phải không? Bây giờ quý Phật tử bước chân vào trong đạo tràng chùa Bửu Quang này, có nghĩa là chúng ta đang sống trong vòng tròn của Phật, trong cái nguồn sáng yêu thương của Phật. Phải không? Rồi bây giờ mình có bỏ chân mình đi ra ngoài không? Có sao không? Mình giận người ta là bỏ chân ra khỏi nguồn sáng yêu thương rồi. Mình bực bội là mình đã bỏ chân ra nguồn sáng yêu thương rồi. Thưa ni sư, con không có đi tu ở trong đạo tràng chùa Bửu Quang. Con nhớ chùa, con nhớ ni sư, nhớ quý sư cô lắm. Nhưng mà ni sư ơi, con hứa với lòng, con thề với lòng rồi, nếu mà đạo tràng còn có cái mặt của bà đó là không có con. Vậy là tự động mình đã bỏ chân mình ra khỏi cái nguồn sáng yêu thương rồi. Mình tu là mình đến đây là mình vì ông Phật của mình. Mình là con của Phật, mình đến vì Phật, mình đến vì cái lời dạy của Phật, mình đến vì cái lợi ích cho mình, trưởng dưỡng công đức của mình, chứ đâu phải mình đến vì cái bà Tám đó đâu. Phải không? Trong một lớp học cũng vậy, đồng thời cùng một lớp, nhưng mà đâu phải là người ta học giống nhau đâu. Có đứa giỏi, đứa khá, đứa trung bình, đứa dở. Trong một đạo tràng tu như thế này nè, cái quan trọng là nhân duyên của mình gieo với Phật. Còn cái chuyện giỏi, dở hay là trung bình đó là tùy cái công đức của từng người. Quý Phật tử thích, mình thích làm công đức của Phật cho nhiều, mình cố gắng, mình tu cho giỏi. Còn mình tu mà lên lên thì nó đạt đến mức trung bình là hết rồi. Còn mình tu mà kiểu mà nay chìm mai nổi, tu theo mùa đó, mùa khô thì tu nhiều chút, mùa mưa thì lặn sâu chút vậy thôi. Lặn một cái là không bao giờ sôi tim luôn nữa, phải không? Lặn không sôi tim, lặn mất dấu luôn rồi làm sao mà đến chùa tu được. Cho nên mình tu mà tu theo mùa như vậy đó thì làm sao mình giỏi được đây? Làm sao mình đi đến cái chỗ đạo tràng của Phật A-di-đà mà trong đó ban giám khảo là Tam Thánh Từ Tôn Phật, Di-đà, Quan Âm, Thế Chí làm giám khảo. Hỏi mình một câu thôi: con ở dưới trần gian con tu, con đứng ở trong vòng tròn hay ở ngoài vòng tròn? Ông Gia Ba, ông giám khảo làm bộ hỏi vậy chứ ông biết hết trơn à. Bạch Đức Thế Tôn, con đứng ở ngoài vòng tròn không à, rồi làm sao đậu đây? Phải không? Bây giờ mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này nè, mình vẽ cái vòng tròn không phải là vòng tròn đạo tràng bửu quan, mà mình khi mà mình đi ra giữa cuộc đời rồi, trong tâm của mình mãi mãi có cái vòng tròn yêu thương đó. Đừng bước ra khỏi vòng tròn yêu thương đó. Trong tâm của mình phải nhớ hoài tha thứ, độ lượng, bao dung, không hẹp hòi, không ích kỷ. Mình nhớ mãi cái chìa khóa yêu thương đó là quý Phật tử mở được tất cả cánh cửa tâm hồn của mọi người. Chìa khóa yêu thương trong lòng mình không có, mình mở cửa tâm hồn của mọi người không được đâu. Quý Phật tử đừng có đổ thừa tại cái sao cái bà đó ghét mình hoài. Bà ta không ghét mình, chúng sinh không ghét mình, mà tại mình có cái chìa khóa yêu thương mà mình để quên ở đâu rồi. Có cái chìa khóa yêu thương là mình mở hết trái tim của mọi người, quý Phật tử à. Mình mở cửa trái tim của con chim nè, mình mở cửa trái tim của con cá nè. Bồ Tát Sĩ Đạt Đa chim hót trên vai xương, phủ áo hưu kề dưới gối tuyết đương qua mà. Phải không? Khi còn là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa thôi, còn Thái tử Sĩ Đạt Đa thôi, là con chim nó đậu trên vai, con hưu nó kề dưới gối rồi. Bởi vì sao vậy? Vì Bồ Tát đã có chìa khóa yêu thương. Cho nên con chim nó đậu trên vai của Ngài, nó cảm thấy đây là nơi an ổn nhất. Con hưu nó kề dưới gối bởi vì nó tìm ở đây là mái ấm yêu thương của nó. Phải không? Cho nên còn quý Phật tử, tại sao mình nói rằng là mọi người không thương mình? Là vì sao vậy? Mình không có mở cửa tâm hồn cho mọi người. Quý Phật tử hãy lấy cái chiếc chìa khóa yêu thương, mở rộng cánh cửa của trái tim mình đi, thì quý Phật tử sẽ đón nhận hết tất cả lòng yêu thương của con người và vạn vật. Mình không yêu thương người ta, cho nên người ta cũng chẳng đáp lại lời yêu thương của mình. Mình có cái điện thoại di động yêu thương, mình niệm A-di-đà, mình có cái điện thoại A-di-đà mà mình không bao giờ phủ sóng yêu thương, thì làm sao mình bắt gặp nhau trong cùng một tần số được? Nội trong đạo tràng chùa Bửu Quan nè, vậy đó mà chưa chắc gì yêu thương nhau hết đâu. Phải không? Không yêu thương đâu. Nhóm nào chơi theo nhóm đó chứ không phải chơi. Phải không? Nhóm này là chơi theo nhóm này nè, cái nhóm kia chơi không được, cái nhóm kia chơi với nhóm kia hà, chứ không có chơi nhóm này được. Xóm trên là chơi với xóm trên, còn mình xóm dưới, mình chơi với xóm dưới thôi. Phải không? Người nghèo cũng có cái tự ái của người nghèo, phải không? Người giàu cũng có cái ngã mạn của người giàu. Cho nên quý Phật tử mãi mãi chính cái chỗ nghèo giàu, chính cái chỗ hay dở, chính cái chỗ lâu mau, mà chúng ta không bao giờ kết nối được yêu thương. Rồi làm sao chúng ta sống ở trong được cái vùng phủ sáng yêu thương của Phật đây? Không có kết nối, không kết dính với nhau được, mình thua cục đá. Quý Phật tử phải làm sao một ngày nào đó mình ngồi một mình nhìn cục đá mà mình nghe tiếng lòng của đá đang tâm sự với mình. Cục đá sở dĩ nó cứng là vì sao vậy? Nó tâm sự với mình, nó nói rằng là tôi từ núi mà tôi được nên thân hình như thế này. Các bạn đạo ơi, ngày xưa chúng tôi là những hạt cát li ti, nhưng mà chúng tôi nhờ có một cái sự kết nối của chúng tôi, cho nên từ hạt cát li ti chúng tôi kết nối với nhau, kết nối, chúng tôi ôm ấp lẫn nhau, chúng tôi quấn quýt lẫn nhau, cho nên chúng tôi cứng như thế này, chúng tôi cao như thế này nè. Chẳng lẽ mình là con của Phật mà mình không bằng cục đá sao? Mình phải lắng nghe được âm thanh của đá, nó tâm sự với mình chứ, phải không? Chứ còn bây giờ mà quý Phật tử không nghe được tiếng nói của vạn vật là quý Phật tử thấy rằng chúng ta đi ra ngoài cái vùng phủ sáng của Phật rồi. Chừng nào mà quý Phật tử thấy đó, cục đá cũng là hóa thân của Phật, hạt bụi cũng là hóa thân của Phật, thì lúc bấy giờ mình sống trong ánh sáng của Phật. Lần trước đó, thầy đã nói với quý Phật tử đó là bửu quang trong trái tim con, đó là xung quanh chúng ta đều là Phật cả, xung quanh chúng ta đều là Bồ Tát cả. Có những vị Bồ Tát quá, có những vị Bồ Tát quá thân thành thành màu xanh của cây cải. Bây giờ chút nữa ngồi trên ăn cơm nè, quý Phật tử sẽ thấy là Bồ Tát với Phật quá thân trong mâm cơm của mình hết đó. Mà mình ăn cơm, mà mình có ăn cơm chùa Bửu Quang hay là mình ăn cơm mà ăn cơm của bà Thanh Đề là mình, do mình hết. Bà Thanh Đề ăn cơm quá lửa là do tâm của bà Thanh Đề tham lam bỏn sẻn ích kỷ hẹp hòi, cho nên chén cơm của bà Thanh Đề quá lửa. Còn mình ăn cơm của Phật, tâm của mình phải là Phật, bàn tay của mình phải là bàn tay Phật, cái miệng của mình nhai cơm của Phật, lòng của mình phải nhớ tưởng tới Phật. Thì như vậy là quý Phật tử mới ăn cơm của chùa Bửu Quang được. Ngồi ăn cơm mà suy nghĩ chuyện đâu đâu, ngồi ăn cơm mà nói rằng là cái bà nào mà nấu bữa nay tàu hũ kho gì đâu mà mặn chát, là ăn cơm của bà Thanh Đề đó. Ăn cơm mà còn phân biệt, còn ngon dở. Bởi vì sao vậy? Chúng ta tu là người con của Phật rồi, chúng ta ăn để chúng ta sống, chứ không phải chúng ta sống để chúng ta đi tìm cái ăn. Mình phải làm sao ăn để mà sống thôi, miễn làm sao no, để có sức, để niệm Phật, để đi về nước Phật. Chứ không phải đi sống rồi đi tìm cái ăn. Tàu hũ phải lựa tàu hũ nào, nghe, tàu hũ trong siêu thị đó, tàu hũ tròn tròn dài đó, mềm ăn ngon. Còn tàu hũ ngoài chợ bán xảm xì, ăn không ngon. Tu như vậy rồi làm sao về nước Phật được. Hồi xưa đó các vị Bồ Tát, các vị tổ sư của mình sống trong rừng đó, hái lá rừng ăn độ nhật qua ngày, uống nước suối trong, mà ngày mau thành Phật. Còn bây giờ cái cuộc đời này đó là cái vật chất nó tiến bộ, nó làm cho tất cả chúng ta ai cũng có những cái sự hưởng thụ trong đó hết. Rồi quý Phật tử bắt đầu mình lạc vào cái dòng xoay của hưởng thụ, rồi mình quên Phật đi. Hồi xưa Phật tu một ngày ăn có vài ba hột mè thôi, mà Phật cố gắng để vượt qua cái chặng đường gian khổ nhất của tâm linh là tham, là tham dục, là si mê của mình. Cuộc đời của Thái tử Sĩ Đạt Đa sống hưởng thụ, sống vinh quang, sống phú quý, nhưng mà Đức Phật bắt nó phải sống bằng một hột mè. Để chi vậy? Cảnh cáo mày đó, mày nhớ đến hoàng cung tao cảnh cáo mày đó, cho mày ăn hột mè thôi. Phải không? Mỗi lần mày nhớ đến cái thức ngon, nghĩa là cái trân châu hải vị của hoàng cung là Tất Đạt Đa bắt cho ăn hột mè thôi. Phải không? Ăn để cho nó quên đi. Còn bây giờ tất cả chúng ta là con của Phật mà chúng ta không dám cảnh cáo mình. Có không? Có khi nào cảnh cáo mình không? Mình giận cái bà đó xong mình cảnh cáo mình liền, Phật là không được quyền giận. Phải không? Nguyễn Thị A ơi, bạn bây giờ là con của Phật rồi, bạn có pháp danh là Diệu Huệ. Ví dụ như vậy. Tự mình nhắc tới pháp danh của mình, tự mình nhắc nhở mình và cảnh cáo lấy mình. Có một cái đạo tràng cũng xa xa gần ở Tây Ninh đó, có cái cô Phật tử đó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cổ có cái bệnh. Mỗi lần mà dọn cơm ăn trong đạo tràng Tu An Lạc nè, cứ mâm bốn người, mà bữa nào mà nhà bếp mà dọn lên cái món mà nấm rơm kho tiêu đó ha, tại vì bà ngồi phía bên đây, mà cái bà hành đường nào để cái dĩa nấm rơm kho tiêu phía bên kia là bà bực mình rồi. Bà đảo tới, bà đảo lui, bà dời sao cái dĩa nấm rơm qua phía bên đây nè, đặng gần cái tai của bà một chút, ngồi bên đây mà. Cái bệnh đó là không bỏ được, phải không? Tại cái món đó là cái món khoái của mình, cho nên cứ dời hoài. Mà lên rồi đó là khi mà gặp cái món nấm rơm kho tiêu rồi đó, là cái mâm đó hình như là bà sống có một mình tôi và Phật thôi, còn ba người bạn kia bà quên, bà không thấy. Chén cơm của bà bưng nguyên cái dĩa, bà cứ dút vô hoài, nhét vô trong hoài, ăn sao miễn làm sao mà nó vừa miệng là được rồi. Thấy không? Cho nên khi đó đó cái ni sư mới kêu cô lên, ni sư nói: con ơi, mình tu có bốn người à, tu hành phải có bạn chứ, bây giờ con đi bốn người trong một chiếc xuồng, mà bây giờ con dĩa nấm rơm con ăn một mình con vậy, còn ba bạn của con ăn cái gì con? Nhắc cổ hòa như vậy, cho nên bây giờ không biết làm sao mà con trị được. Con biết cái tật xấu của con đó mà không biết làm sao trị được. Cái cô đó mới hỏi thầy: Thượng tọa ơi, bây giờ con bị cái bệnh đó, bây giờ trị làm sao? Thầy mới nói: bây giờ phạt nó thôi, phạt nó liền, hễ mà nó tham nó lú ra là phạt liền. Cổ mới hỏi: phạt sao? Thượng tọa nói: bây giờ cấm không cho nó ăn. có gì đâu. Lên ngồi thầy chỉ cho cô nè, khi mà lên ngồi bữa nào mà có nắm rơm kho tiêu mà cái tay của mình nó vừa múc nắm rơm đó, mình la liền, bữa nay phạt mày nè, cho mày ăn cơm với nước tương, không cho mày ăn nắm rơm nè. Suốt buổi luôn, và suốt khóa luôn, mấy cô biết không, là cổ chỉ ăn cơm với nước tương, phạt đến mức độ rồi, bây giờ cổ hết thèm nắm rơm kho tiêu luôn rồi. Tự mình phạt mình thôi. Không. Khi mà phạt mình như vậy đó, thì cái thân của mình cảm thấy như là mình tội nghiệp nó quá, mình hơi nặng tay với nó. Nhưng mà thà là mình nặng tay với lòng tham đi, để rồi tâm của mình sống trong ánh sáng của Phật. Còn mình mà cứ nới lỏng quá, mình mà cứ chiều chuộng nó quá, rồi mình cứ mà không nỡ lòng nào với nó quá, thì sau khi này mình chết rồi, lòng tham sẽ dẫn mình đi về thế giới của ngạ quỷ. Cái tham niệm nó sẽ dẫn mình đi về thế giới của ngạ quỷ. Cũng giống như cây đinh vậy, nó sinh ra sét, rồi chính sét này nó ăn mòn cây đinh. Chính mình sinh ra lòng tham, rồi mình nuông chiều lòng tham, mình dung dưỡng cái lòng tham, rồi lòng tham nó trở lại, nó ăn mòn đi công đức của mình, rồi nó dẫn mình đi về thế giới của ngạ quỷ liền. Bây giờ quý Phật tử thích nuông chiều nó không? Đừng nuông chiều nó nữa. Phải làm sao tâm của mình mạnh mẽ, tinh tấn ba la mật. Tâm của mình phải chịu đựng, phải dứt khoát nhẫn nhục ba la mật. Tâm của mình phải biết bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là gì? Là cho ra. Bây giờ ngồi nhìn cái mâm cơm, cái nào món mình thèm, mình sẽ chắp tay lại rằng: Mô Phật Bạch Đức Thế Tôn, món tàu hũ chiên muối xả là món con thèm dữ lắm, phải không? Nhưng hôm nay con xin bố thí cái món tàu hũ chiên muối xả này cho vô lượng chúng sinh, con sẽ không ăn nó, bố thí. Mình phải thành tựu được cái tâm đó, để rồi mình sống trong vùng sáng của Phật. Chứ còn mình nuông chiều nó hoài là tất cả chúng ta sống trong cái bóng tối của tham. Mà tham là gì? Là ăn cái bánh bao thành đá của Bạch Cốt Tinh. Tề Thiên đã vẽ cái vòng tròn rồi, bảo là đứng ở trong đây đừng bước chân ra ngoài. Nhưng mà cái người bước chân ra ngoài chính là Trư Bát Giới. Tề Thiên là lý trí của Đường Tăng, Trư Bát Giới là tình cảm trong lòng của Đường Tăng, Sa Tăng là người chịu đựng, Tiểu Bạch Long là vượt lên chính mình. Tất cả chúng ta là những Đường Tăng đi thỉnh kinh hết, trong tâm của mình có lý trí, có tình cảm, có sức chịu đựng, có nghị lực vượt qua, có hết đó. Nhưng mà Đường Tăng bỏ con ngựa Đường Tăng đi thỉnh kinh được không? Nếu mà mình bỏ lên cái nghị lực vượt lên chính mình đó, là mình không có con ngựa đi thỉnh kinh. Mà vượt lên chính mình có nghĩa là gì? Cái gì khó mình mới vượt lên, biết không? Người ta chửi mình mà mình cười, tức là mình đã vượt lên chính mình. Mình đi thỉnh kinh bằng con tiểu bạch long, biết không? Còn nếu mà mình không vượt lên được chính mình cứ tuột lại phía sau, hỡi người ta giận mình giận lại, thì mãi mãi là một con người tầm thường hoài sao? Phải không? Sức người có hạn, chấm hết, thì mãi mãi mình là một con người tầm thường. Nhưng nếu quý Phật tử bắt đầu câu thứ hai của nó: nhưng giới hạn đó cần phải vượt qua, tức khắc mình trở thành một người phi thường. Thì quý Phật tử là con của Phật rồi, mình phải là một người phi thường, đừng là một con người tầm thường hoài, biết không? Phật cũng vậy đó, ngày xưa mà Phật đó mà nhìn trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ rồi, ba lần rồi đó, để vượt lên chính mình đó, chứ không phải chơi đâu. Thái tử đứng ở trên cái khung cửa sổ, tức trong một đêm tối trời, Thái tử Sĩ Đạt Đa nhìn trong một cái khoảng trắng, khoảng trống mênh mông như vậy đó. Trong đầu của Thái tử Sĩ Đạt Đa lẫn lộn đủ điều hết. Một bên là tiếng thầm réo gọi của nhân loại: người ơi, giờ đã điểm rồi. Còn một bên là gì? Là hình ảnh thân thương Gia Du Đà La cùng La Hầu La đang nằm trong cái cung loan yên giấc. Cho nên tâm trạng của Sĩ Đạt Đa mệt lắm, phải không? Nhưng mà ba lần như vậy mới có thể cắt đứt được cái tâm tham luyến của mình vì chúng sanh vô lượng. Bây giờ mình sống, mình gửi gắm cuộc đời của mình cho thế gian thường tình, cho hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, cho tất cả tình cảm của thế gian rồi. Vợ chồng, con cái, rồi cháu chắc nữa. Mình đã cống hiến cuộc đời, cúng dường cuộc đời, cúng dường thời gian sống của mình. Mình cúng dường cho đời thường hết rồi. Bây giờ cái khoản còn lại nè, mình cúng dường cho Phật nè. Thái tử Sĩ Đạt Đa cũng vậy, hưởng thụ từ cái lúc mở mắt chào đời cho đến lúc 19 tuổi ngài mới ra đi. mà Ngài ra đi rồi đâu phải bình yên đâu quý Phật tử. Vô ở trong cái đạo tràng Thâm Sơn Cùng Cốc nơi tuyết sơn lạnh lẽo đó, Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi đó, mà quý Phật tử biết không, cái tâm trạng của Sĩ Đạt Đa nhớ hoàng cung dữ dằn lắm kìa. Nhớ đến nỗi mà con mắt của Sĩ Đạt Đa bị hoa luôn. Con mắt mà nhìn phía xa xa, nhìn ban đêm đó mà cái cây nó lá cây, cái nhánh cây nó quơ quơ gì nè. Mà Sĩ Đạt Đa định bước chân xuống rồi, giống như mình vậy đó, ban đêm mà mình ngủ mà mình sợ ma, mình thấy lá chuối nó quơ quơ, mình tưởng đâu bà nào đứng, giật mình sợ liền vậy đó. Là do cái tâm trạng sợ ma, mình thấy lá chuối nó giống con ma. Còn Sĩ Đạt Đa ngồi nhớ Gia Du Đà La, tự nhiên cái nhánh cây nó quơ quơ. Thái tử Sĩ Đạt Đa tưởng Gia Du Đà La đi tìm mình. Không phải chơi đâu quý Phật tử. Tâm trạng của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, tâm trạng của Thái tử lóng giống như tâm trạng của mình thôi. Phải không? Cũng nhớ vợ nhớ con lắm đó. Nhưng rồi Thái tử định bước chân xuống liền, nhưng mà Thái tử kịp thời phạt nó. Hỡi chúa ma dục vọng, nước miếng của Như Lai nhổ xuống rồi, Như Lai không bao giờ liếm lại. Hỡi chúa ma dục vọng, ngươi hãy tan nhanh về bóng đêm vô minh của ngươi đi. Thái tử Sĩ Đạt Đa sực tỉnh và phạt mình liền. Lúc bấy giờ bóng dáng của Gia Du Đà La biến mất. Mà lúc bấy giờ đó mà bỏ chân xuống tức là thua ma giới liền rồi, phải không? Ngồi nghe pháp vậy nè là bắt đầu ma giới nó lẫn lộn liền đó, phải không? Hồi nãy giờ có ai buồn ngủ chưa? Không phải không? Là mình còn khả năng chiến thắng ma giới đó. Chứ mà còn ngồi mà nghe pháp chút xíu mà bắt đầu nó muốn buồn ngủ rồi, tức là ma nó đang len lỏi trong tâm mình đó. Cái tâm thanh tịnh của mình đang ngồi trong đạo tràng thanh tịnh, thì bàn chân lông lá của ma nó sẽ làm cho tâm của mình nó giống như kiểu là nó dày xéo cái tâm của mình đi. Cố gắng tỉnh thức. Mình sống ở trong Phật hoài là mình tỉnh thức liền. Còn mình sống xa Phật đó mình hay quên lắm. Sống ở trong Phật đó vừa giận là nhớ liền. Còn sống xa Phật, sống quên Phật, sống mà bỏ Phật, bơ vơ một mình đó, là quý Phật tử giận người ta, đứng chửi người ta suốt cả buổi mới giật mình nãy giờ mặc áo tràng quên hen. Trời, mặc áo tràng mà đứng chửi người ta cả buổi vậy đó. Tại vì mình mặc áo tràng mà mình quên Phật. Mình đưa Phật đi về thế giới xa xôi nào đó. Nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, tam niên Phật thăng thiên. Năm thứ nhất ông Phật là tu ông Phật trước mặt mình. Tu qua năm thứ hai ông Phật ra ngoài hiên đứng. Tu tới năm thứ ba ông Phật thăng thiên luôn, về trời luôn. Người ta tu càng ngày ông Phật càng gần, còn mình tu ông Phật càng xa. Phải không? Như vậy thì làm sao mình sống ở trong cái ánh hào quang của Phật, sống trong nguồn sáng của Phật được. Bây giờ quý Phật tử nè, người nào mà từ cái khóa đầu tiên cho tới khóa bây giờ, Phật tử nào sống trong ánh sáng của Phật đâu, giơ tay lên thầy coi coi. Tức là không phải đợi đến đạo tràng mới sống trong hào quang của Phật nha. Từ lúc khai cho tới bây giờ nè, từng phút từng giây sống trong ánh sáng của Phật thôi. Sống mà tâm hồn yêu thương mãi mãi, thương bạn mình như thương mình, thương cỏ cây hoa lá, thương vạn vật mênh mông, yêu thương hết đó. Có không? Từ hồi mở khóa tới giờ nè, có yêu thương hết không? Có không? Người nào mà đi mua bông mà đem về chưng bông đó hé, mà lấy cây kéo hớt bụp 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 ghim cọc 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 vô bình bông, tức là không có yêu thương rồi. Chừng nào mình mua bông mình cúng dường cho Phật, mà trước khi mình cầm cây kéo mình cắt từng cái cuốn hay cắt từng cái nhánh bông, mà mình nói như thế này: hỡi Bồ Tát hóa thân trang nghiêm cho Phật, tôi xin phép tôi trang điểm lại cho các ngài. Còn đằng này không có đâu, muốn bẻ chừng nào bẻ, đo hai nhánh, nhánh này còn dương khúc bằng cái cọc liền, không bao giờ có một chút yêu thương nào cả. Tại sao vậy? Mình không yêu thương tất cả những vạn vật đó, cho nên vạn vật đó bây giờ đó giống như họ mất hồn với mình hết rồi. Quý Phật tử là con của Phật, làm cái gì cũng vậy. Con mắt của mình nhìn đó qua, mình nhìn qua bằng mắt Phật. Bàn tay của mình khi cầm cây kéo hớt cái nhánh qua cũng bằng bàn tay Phật. Xè bàn tay ra coi có con mắt nằm ở trỏng không? Nếu Phật tử xè tay ra coi có con mắt ở trỏng không? Bồ Tát Quan Thế Âm dạy cho mình rồi. Không phải chỉ đôi tay này, mà 1000 cánh tay xung quanh thân thể của người con Phật. Không có Bồ Tát nào 1000 cánh tay đâu quý Phật tử. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm bảo chúng ta là những người con Phật, cái đôi tay của mình phải làm sao phục vụ chúng sanh toàn hết mười phương. Một vòng tròn khép kín, yêu thương người ta, phục vụ người ta, phục vụ cho chúng sinh không phân biệt. Đừng có phân biệt rằng là cái con nhỏ này nè, tôi thương nó coi tôi, nó tôn trọng tôi, còn con nhỏ này nó hỗn hào quá cho nên thương ít. Như vậy thì bàn tay của mình không phải là ngàn cánh tay xung quanh của mình được. Bàn tay của mình á, nhà này gần mình bố thí, nhà xa mình cũng bố thí, lũ lụt gần mình dẫn đi, lũ lụt xa mình dẫn tới. Đó là ngàn cánh tay xung quanh thân của Bồ Tát. Mà trong mỗi một bàn tay có cái con mắt của Phật, tức là nguồn sáng yêu thương. Bàn tay của mình cho một bà già, hay là bàn tay của mình dẫn một bà cụ đi qua đường, hay bàn tay của mình dở cái quyển kinh Pháp Hoa lên, bàn tay có con mắt là bàn tay Phật, thì kinh Pháp Hoa là kinh Phật. Mình ngồi mình tụng kinh mà con mắt của mình không phải con mắt Phật, bàn tay mình thiếu con mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì quyển kinh Pháp Hoa đó coi chừng mình tu theo con đường ma đó, biết không? Cũng đồng thời giống nhau y hệt, lên đạo tràng ngồi tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà người đó tụng kinh bằng miệng Phật, người tụng kinh bằng miệng của ma. Người nhìn kinh bằng con mắt Phật, còn người đang nhìn quyển kinh đó bằng con mắt của ma. Mình ngồi mình tụng Pháp Hoa, diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là gì? Là yêu thương. Liên hoa là gì? Là tha thứ không cố chấp. Vì hoa sen là gần bùn không dính bùn. Mình ngồi mình tụng kinh diệu pháp liên hoa, thân của mình phải là hoa sen, đừng dính mắt. Hoa sen sống với bùn không dính bùn, mình sống giữa trần gian này, thân của mình đừng dính mắt ở trần gian nữa. Tham giận si mê hơn thua phải quấy, quý Phật tử đừng có ôm ấp trong lòng. Đó là liên hoa. Còn diệu pháp là gì? Là yêu thương. Yêu thương và không dính mắc, tức là yêu thương và buông bỏ, là diệu pháp liên hoa đó. Mà mở kinh diệu pháp liên hoa mà tâm của mình không có yêu thương, tâm của mình không buông bỏ, là mình tụng kinh diệu pháp liên hoa bằng con mắt ma chứ không phải mắt Phật. Có không quý Phật tử, hồi đó tới giờ tụng kinh Pháp Hoa, con mắt của mình có thành mắt ma chưa? Dạ không, bao giờ con tụng kinh không có con mắt ma đâu, thưa thầy, con mắt quỷ không à. Mắt quỷ nó ghê hơn con mắt ma nữa. Con mắt ma tụng kinh đó là phân biệt bà về bạn chay trường đi nghe. Tụng Pháp Hoa phải ăn chay trường, ăn chay kỳ là tụng không có linh. Con mắt đó là con mắt ma. Còn thấy người ta ăn chay trường, người ta trì kinh rồi mà chề môi ngực, xem thường rồi nói xấu là con mắt quỷ. Con mắt ma tức là ông phải tụng kinh, là tôi này ăn chay trường tôi mới dám tụng Pháp Hoa, còn ông là ông còn ăn mặn, ông ăn chay kỳ ông học tụng Pháp Hoa không được. Con mắt ma đó còn yếu lắm. Mình ghét người ta, mình chê người ta, nhưng mà chê theo cái kiểu khác. Còn thấy người ta ăn chay trường, người ta tụng kinh rõ ràng, mình không tán thán công đức, mình không có ngủ giả tùy hỷ công đức, mình không có một chút gì để mà làm cho con người ta tinh tấn hơn. Đằng này đó là mình bắt đầu mình chề môi, mình xem thường, mình nói xấu, mình khi dễ, hoặc là mình cà nanh với người ta, mình ganh tị với người ta, phải không? Không biết tu hành nhiêu mà ngồi trì kinh suốt vậy đó. Ví dụ, tự nhiên cái con mắt của mình là mắt ma không? Con mắt quỷ không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng coi chừng tất cả chúng ta làm tất cả mọi việc giống như là làm Phật sự, nhưng mà coi chừng nó chính là ma sự. Giống như rằng là đứng trong vòng tròn như vậy đó, ai nhảy ra trư bắt giới, là tình cảm, là tham dục, là phân biệt hơn thua phải quấy trong lòng của mình, bước ra khỏi vòng tròn của lý trí. Bạch cốt tinh là gì? Là bộ xương trắng. Quý Phật tử coi chừng chúng ta tu, bạch cốt tinh là chúng ta luôn. Mình tu mà không có hồn, tức là bộ xương trắng đó. Bộ xương trắng là gì? Nó nhúc nhích thôi mà. Nó mất hồn rồi, nó không còn sự sống nữa. Nó là một bộ xương khô mà. Nhưng mà quý Phật tử coi chừng mình đi đến chùa, mình ngồi mình niệm Phật là một bộ xương khô thôi. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không có cái chất Phật trong lòng mình là bạch cốt tinh. Phật là yêu thương, mình niệm danh hiệu của Phật mà lòng của mình không yêu thương là bạch cốt tinh rồi. Niệm Phật giống như cái ly nè, là cái ly thôi, như cái nắp. Nhưng mà chất Phật là gì? Là nước đựng trong ly. Đừng có thấy cầm cái ly tức là có nước đâu, phải không? Nhiều người niệm A-di-đà Phật mà không có Phật A-di-đà trong tâm, tức là niệm Phật mà không có Phật niệm. Coi chừng mình có cái chén mà không có cơm ăn, mà cái chén không có cơm chính là bạch cốt tinh trong tâm mình đó, phải không? Bây giờ quý Phật tử tu thích rằng là trong tâm của mình là Bồ Tát Quan Âm hay là trong tâm của mình là bạch cốt tinh đây? Mình phải làm sao? Trong tâm của mình là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là nghe âm thanh trong tâm của mình liền. Mình giận, âm thanh giận nó vừa nổi lên là Quán Thế Âm phải nghe liền âm thanh sân trong lòng mình để mà hóa giải nó. Âm thanh tham nó vừa khởi lên là Quán Thế Âm xuất hiện để hóa giải nó. Biến lòng sân này thành cái gì? Từ bi. Biến lòng tham này thành cái gì? Bố thí. Cho nên cái bố thí đó không bắt buộc quý Phật tử phải đem vật chất, đem tiền tài cho người ta đâu. Quý Phật tử chỉ cần mỗi ngày gia đình của mình ăn, ví dụ như là cả gia đình mình ăn 3 lon gạo, lon sữa bò đó. Quý Phật tử xúc 3 lon gạo vô trong cái nồi rồi, lấy cái tay của mình hốt lại một nắm bỏ vào trong nồi khác. Mỗi lần mình hốt lại một nắm thôi, một nắm nhỏ thôi là mình đã bố thí rồi. Đâu có cần phải đem cái gì cho người ta đâu. Đó thì bây giờ 10 nắm gạo như vậy mình để dành một ngày nào đó có một bà già tiều tụy đi ngang qua nhà mình mà bà đó đói khát không tiền. Thì 10 nắm gạo của 10 ngày này mình đem mình bố thí cho bà ấy. Đó chính là bố thí ba la mật. Bố thí mà trong cái nguồn sáng yêu thương. Bố thí mà trái tim của mình mở rộng tâm hồn. Còn cái này người ta vừa đi lợi thôi. Người ta bước chân qua tới cái cửa nhà của mình rồi, nó thôi bà già bà đi đi bà ơi, đâu còn cơm đâu mà cho. Ví dụ như vậy. Mà thiệt sự cơm còn. Nhưng mà nói như vậy đó, chính chúng ta đã tự khép kín trái tim mình. Chính chúng ta đã dục mất đi chiếc chìa khóa yêu thương. Chính chúng ta đã bước ra khỏi cái vòng tròn của lý trí. Chính chúng ta là bạch cốt tinh. Cho nên quý Phật tử phải làm sao? Mình là Phật tử trong đạo tràng bửu quang rồi, là phải sống trong nguồn sáng của Phật. Đừng bao giờ đứng ở ngoài cái vùng phủ sáng của Phật nữa. Có trong ánh sáng của Phật, Ngài ra đi, Phật sẽ rước mình về thế giới Phật. Đứng ở ngoài cái vùng mà tối tăm hoài, đứng ngoài vùng mà hơn thua phải quấy hoài là quý Phật tử. Chúng ta ra đi, đi trong bóng đêm. Người nào mà ra đi trong cái nguồn sáng của Phật đó là bắt đầu mày nói liền: hai ơi, má nói cho con nghe nè, đúng 12 giờ trưa má đi đó con à. Đi mà biết ngày biết giờ luôn, phải chơi đâu. Đúng không? 9 giờ nhớ đỡ má ngồi dậy gội đầu cho má nghe. Đó. Mở tủ ra lấy cái áo tràng lam má để trong đó đó. Má giặt hổm rài, má ngâm côm pho thơm lắm, nhớ mặt cho má nghe. Tỉnh táo vô cùng. Rồi bắt đầu đúng 11 giờ rưỡi là bắt đầu bà lên giường bà nằm liền. Bà nói nè: con ơi, con thấy cái chân của má không? Nó lạnh rồi đó, má chết ở dưới chân rồi đó con. Nói chuyện với con gái một hồi nó lên tới đầu gối rồi con ơi. Tỉnh táo, bình thường, không hoảng sợ. Nó tới bụng rồi con à. Phải không? Con tin không? Má mỉm cười, má đi về với Phật cho con thấy nè. Rồi nở một nụ cười, trút hơi thở cùng khuôn mặt tươi tỉnh lạ thường, môi vẫn còn đỏ. Công căn phòng thoang thoảng mùi thơm. Đi như vậy mới là đi trong nguồn sáng của Phật đó, phải không? Bây giờ quý Phật tử chùa Bửu Quang của mình phải làm sao đi trong nguồn sáng của Phật. Nếu mà đi trong bóng đêm rồi đó là sợ lắm. Mặc áo tràng vô rồi mà tự nhiên nói: hai ơi, mày đóng cửa lại đi, tụi nó đứng ở ngoài cửa đông hết biết rồi. Mà mình niệm Phật, con của Phật, mà nó đứng ở ngoài cửa đông hết biết. Mình đi trong bóng đêm đó. Mà cái người nào đi trong bóng tối của ma rồi, đi trong bóng tối của bạch cốt tinh rồi đó, là quý Phật tử thấy khuôn mặt xấu dữ lắm luôn. Con mắt nó trợn lên, lỗ mũi nó giật, nó xéo qua một bên, môi hả ra thiệt là to, hàm răng giả văng ra ngoài luôn. Chết cái kiểu đó đâu có đẹp. Là tự nhiên là Phật tử chùa Bửu Quang mà ra đi, sao mà thấy thân hình sao nó không có tuyệt vời miếng nào hết. Phải không? Mình ít ra gì mình tuy không phải rằng là hoa hậu, nhưng mà mình đi làm sao có một chút hậu chứ, phải không? Không phải hoa hậu nhưng mà đi cho nó có hậu chứ. Đi sao mà mặt mày thấy ớn vậy? Mặc áo tràng cầm sau chuỗi mà chết cái hả miệng ra thấy ớn thiệt luôn á. Cái lưỡi thụt tuốt vô trong. răng giả nó văng ra ngoài luôn. Cái này cũng sợ dữ lắm nè, hết hồn hết vía rồi, tụi nó súng nhau, tụi nó lôi đi quá trời, rồi sợ hãi rồi hả miệng ra, lỗ mũi còn giật qua một bên nữa mà. Bây giờ quý Phật tử thích khuôn mặt của mình ra đi tươi tỉnh và mỉm cười để đi, hay là thích cái miệng của mình giật qua một bên? Ai cũng thích cười ra đi hết phải không? Thì ngay từ giờ phút này phải chuẩn bị lấy chiếc chìa khóa yêu thương mở cánh cửa trái tim mình. Trái tim mình có mở rộng cánh cửa rồi đó, thì mình mới có thể trang trải yêu thương, mình mới đón nhận yêu thương của mọi người chứ. Cửa yêu thương của mình không mở mà đòi đón nhận ánh sáng yêu thương từ bốn phía tràn về sao? Bây giờ nè, có dám hứa với Phật không? Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, con số này tròn và đẹp, phải không? Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, con nguyện với Phật rằng là chiếc chìa khóa yêu thương con mãi mãi giữ gìn, để con mở con mắt yêu thương của con, mở đôi lỗ tai yêu thương của con, mở cái miệng yêu thương của con, mở thân thể yêu thương của con. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ mở luôn cánh cửa trái tim con. Mở ra như vậy đó, cửa sổ tâm hồn, cánh cửa tâm hồn của mình rộng mở, để mình đón nhận vô lượng vô số chúng sanh vào trong trái tim của mình, ngồi ở trong đó chứ. Mình là con của Phật mà không dám mở rộng cánh cửa để đón nhận mọi người đi vào, tức là mình sống ở ngoài bóng đen vô minh rồi. Phải sống trong nguồn sáng mênh mông của Phật, phải không? Tôi thấy thân tôi bỗng biến thành chiếc cầu trăm nhịp đón chúng sinh, đây thân tôi đó, hồn tôi đó, mạnh bước chân lên hỡi chúng sinh. Có nghĩa là mình lấy cái thân của mình làm cái cầu để độ chúng sinh, phải không? Mình làm nhịp cầu để đón chúng sinh chứ, mình phải hoan hỷ tha thứ, mình bỏ qua tất cả. Mình làm sao đó là cái vòng tròn yêu thương của mình mãi mãi khép kín, để bạch cốt tinh không bao giờ bước chân vào trong đó được. Để cái bánh của Phật mình ăn mãi mãi là cái bánh của Phật, chén cơm mình ăn là chén cơm của Phật. Mình không phải là ăn cơm của bà Thanh Đề, mình không phải ăn cái bánh bao của Bạch Cốt Tinh. Cái bánh bao của Bạch Cốt Tinh mà phóng ra khỏi cái vòng tròn, cắn một cái nó thành đá liền. Đá là gì? Là sự cố chấp. Đá là gì? Là không bao giờ phá vỡ được. Giận người ta mà không phá vỡ được cái tâm sân của mình, giận người ta mà không có thể nào mà cởi được sợi dây trói buộc mình, tức là ăn cái bánh đó là bánh bao bằng đá của Bạch Cốt Tinh, phải không? Tâm của mình phải rộng mở, đừng bao giờ hẹp hòi ích kỷ nữa, sẵn sàng tha thứ độ lượng bỏ qua. Thì lúc bấy giờ mình ăn chén cơm đó là chén cơm của Di Đà, chứ không phải là chén cơm của bà Thanh Đề quá lửa. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Bửu Quang của chúng ta, lần trước để Bửu Quang trong trái tim mình rồi, thì lần thứ hai này Phật tử chùa Bửu Quang mãi mãi phải sống trong cái nguồn sáng yêu thương của Phật. Có như thế, Phật nằm trong trái tim mình và ánh sáng của Phật che chở cho mình. Thầy mong rằng Phật tử chùa Bửu Quang trên đoạn đường đi về nước Phật mãi mãi được ánh sáng che chở, được ánh sáng của Phật luôn luôn lúc nào cũng trùm, cũng gia hộ hết. Mà mình sống trong sự gia hộ của ánh sáng của Phật rồi, thì quý Phật tử nhớ rằng lời nói của mình sẽ là lời nói của Phật, con mắt của mình sẽ là con mắt của Phật, bàn tay của mình sẽ có mắt Phật trong đó. Bàn tay của mình sẽ là bàn tay yêu thương, con mắt của mình là con mắt yêu thương. Toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông phán ra 84.000 nguồn sáng yêu thương, để độ tất cả vô lượng chúng sanh trong thế giới yêu thương, cùng với nhau phát tần số yêu thương, để gặp đấng yêu thương nơi thế giới yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời thượng tọa giảng sư cùng toàn thể đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đàn.
Ban chung cổ cử cho ba hội chung trống Bát Nhã để cùng tiện giảng sư hồi quy phương trường.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô